Atlantic ngày 8 tháng 9 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là buổi chung thiền của huynh đệ tỷ muội tại thiền đường Washington. Cũng như ngày vui tái ngộ giữa tôi và các bạn. Chúng ta đồng thanh tương ứng, đồng khí tung cầu hướng thượng, trong thanh tịnh tư thế tu thiền, để phóng xuất luồng thanh điển của chúng ta đi lên đúng theo đường lối ý chí vô cùng, để tận diệt mọi sự tham sân tâm tối trong nội tâm họ ta. Chúng ta luôn luôn hướng thượng để trở về với mục đích vô cùng sẵn có trong nội tâm. Càng ngày chúng ta càng thấy rõ nghiệp duyên tại trần đã lôi cuốn và tạo sự trở ngại tiến hóa trở về con đường thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta. Nhưng sự quyết tâm và sáng suốt sẵn có đã vun bồi không nhiều gì ít qua thời gian tu luyện. Chúng ta thấy rõ đây là mục đích, đây là ánh sáng của đường đi. Chúng ta phải tự đi, cương quyết đi. Vì chúng ta thấy rõ cái thức hồi sinh chúng ta là vô cùng. Chúng ta không còn chấp tham trược, không còn si mê về tương ta hình hạt hiện tại nữa. Nhưng mà chúng ta lui về dung điển thanh tịnh và sáng suốt, để tiến qua trong thanh tịnh vô cùng. Sự thanh tịnh luôn luôn xây dựng cho mức tiến của tâm linh. Mỗi người chúng ta đều ý thức rất rõ. Thời đại văn minh của vật chất đã chứng minh cho chúng ta thấy sự động loạn, giết chóc, sân si, bất chánh luôn luôn xuất hiện trong nội tâm của chúng ta. Chúng ta đã có cuộc chiến trong nội thức, thích việc này bỏ việc nọ, ham muốn đủ điều, thậm chí tu cũng vậy, muốn đắc đạo tức khắc, muốn bỏ gia can, bỏ chồng con, bỏ vợ con, để trở về với sự thanh nhẹ sẵn có của chính chúng ta. Nhưng mà không biết bỏ nơi nào mới là đúng. Kỳ thật người tu phải gánh vác vô cùng mới có sự quan tâm. Ngày hôm nay quý vị là một người vợ hiền, một hiền thê, một hiền mẫu, phải sử dụng phần thanh tịnh và sáng suốt, từ bi bác ái gánh vác vô cùng để có cơ hội tiến hóa. Một người chồng tại thế cũng vậy, phải biết trên bàn chấp nhận cái quan thông. Một cơ hội kích động là một cơ hội để cho chúng ta nghiên cứu và thấy rõ tâm linh của chúng ta hơn. Càng nhồi nhiêu chúng ta mới thấy rõ rằng ta có khả năng tiến hóa. Chiếc xe đang chạy trên đường, chạy đường dài, mới thấy sự quân bình là giá trị để đưa chủ nhân ông lên đích. Chiếc thuyền giữa bể cũng vậy, quân bình, dũng mãnh, thanh tịnh, thì dầu phong ba bão tấp đến đâu cũng mượn trơn đến nơi được. Mỗi mỗi điều làm việc đúng theo cái giờ giấc chuyển qua, Cho nên các bạn ngồi thanh tịnh dọc chân cây lá, gió thổi đang rung. Hỏi chân, lá rung hay là tâm bạn rung? Nếu bạn là thanh tịnh, bạn thấy rõ rằng gió làm việc của gió, mà lá sống sự chiều sống của hiện tại, thì lá vẫn thanh tịnh đúng theo giờ giấc. Sanh hoa, sanh trụ bại diệt chính là có gì đâu mà rung động đó. Chúng ta than thở về sự rung động là chúng ta sai lầm. Ngay trong gia can chúng ta có những chuyện bất mãn trong nội tâm, là chính ta đã tạo sự bất mãn cho ta. Ta rung động không đúng theo chiều hướng của hiện đại, của thì giờ chuyển hóa của tâm linh, thì chúng ta cảm thấy rằng buồn bực, động loạn, thích tốt. Cái kỳ thật không có gì hết, vui hòa. Mọi giới đang bị ta, đang thương ta. Con thương ta, chồng thương ta, bạn bè thương ta. Vì ruột thịt của ta, từ tiền kiếp mang đến đây, bây giờ tiếp tục một giai đoạn này để cho nó thành tựu. Vợ con chúng ta cũng phải từ tiền kiếp vay trả rõ rệt, chúng ta phải biết làm sao để giải quyết, là phải giữ Phật thanh tịnh sáng suốt. Lấy gì có thể chứng minh thanh tịnh và sáng suốt giải quyết trong lúc gia can động loạn rùm beng như vậy mà ông chưa thanh tịnh, buông bỏ tất cả những sự động trong nội tâm? Chuyện này là ảo ảnh, tạm thời không có nuôi dưỡng được Phật sáng suốt tiến hóa. Dứt khoát, dứt khoát thất tình lục dục trong nội tâm, không biểu hiện bên ngoài vô ích. Trong nội tâm tôi không có dính líu nữa, thì tôi biết đến đây học có vay có trả nhiều kiếp, bây giờ tôi bằng lòng trả lại tôi đã, thì đâu có gì mà trở ngại. Trong ta lúc nào an hưởng Phật siêu nhiên của trời Phật đã ăn độ từ giờ phút khắc. Ngày hôm nay các bạn đến đây chung thiền, các bạn thấy rằng chúng ta đã vuông bỏ. Một ngày 20 mấy tiếng đồng hồ chúng ta nghĩ suy nhiều quá, bây giờ chúng ta phải vuông bỏ. Nghĩ để làm gì? Nghĩ để tạo động đó các bạn. Nhớ để làm gì? Để tạo động đó các bạn. Tỉnh đâu còn nhỏ. Phần nào phần nấy thanh tịnh, mọi người đều thanh tịnh hướng tượng và tỏa sự phiền muộn của nội tâm. Trở về với cái gì đó bạn? Trở về với sự sáng suốt. Cho nên chúng ta tự động tham gia và tìm một nơi thiền để nghe văn giảng, nghe những lời giảng đồng hành với chúng ta, đồng đi với chúng ta. Thế thì không có tạo sự ảo ảnh, cầu nguyện, cầu xin nhưng không đến đích, mà chúng ta hành trong thanh tịnh rồi, giải tỏa được cái bản chất si mê trần trược của chính mình, chúng ta thấy nhẹ. Các bạn không nhiều thì ít đã tự giải tỏa và hy sinh những gì mà các bạn đã ôm ấp từ nhiều kiếp. Hận thù trong nỗi tâm là đến tạo sự tâm tối. Ghen ghét là tạo sự tâm tối. Buồn phiền là tạo sự tâm tối. Nhưng mà sự tâm tối đã làm gì? Nó là cũng là cơ hội cho chúng ta thức tâm để tiến hóa. Nhưng nó cũng là cơ hội để nhận chìm tâm thức của chúng ta. Ngày hôm nay các bạn làm mẹ trong gia đình, làm chồng, con trong gia đình, nên ý thức nguyên căn sẵn có của chúng ta. Biết được nguyên căn sẵn có của chúng ta rồi, chúng ta mới truy tập một cõi. Phải có lý lịch. Từ đâu cấu trúc thành hình và tạo ra bạn ở thế gian? Không phải khi không các bạn có đâu. Nên nhiều nguyên do 7 ức niên mới thành thể xác khối óc hiện tại. Nhưng mà có thể xác này là cơ hội cuối cùng. Văn minh vật chất đã phương độ chúng ta mới thấy chúng ta rồi. mỗi mỗi điều tiến hóa. Tâm linh của chúng ta đã và đang tiến hóa vì vật chất đã tiến hóa, chúng ta thấy rõ. Nó thăng hoa từ giờ phút các sự tâm linh nó thể hiện cho chúng ta. Là do sự cấu trúc đoàn kết của sự thông minh của nhân loại để công hiến phục vụ của chiếc xe hơi êm nhẹ như đi. Có căn nhà tốt đẹp, có cái áo lạnh của ta, có miếng cơm ngon ngọt để ăn, nhưng mà cảnh tạm là đã làm được rồi. Còn nếu cảnh thật thì các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn tu giải tỏa tâm trần rồi, các bạn đến đâu? Đến chỗ thanh nhẹ. Và muốn là có động là nó phải thể hiện. Sự nhanh nhẹ đó nó thể hiện thì chúng ta thấy rõ vật chất hiện tại, điện não cũng chữa đủ thứ hết. Các bạn bấm là nó hỏi, nó trả lời đủ chuyện. Và sư văn hôm nay, các bạn đưa telephone vô lỗ tai là các bạn nói cả mấy ngàn dặm, các bạn nói cực lực. Vật chất tiến hóa do sự đoàn kết của nhân sinh. Có tâm linh mới thể hiện được đoàn kết. Tâm linh không có thì vật chất không bao giờ thành. Cho nên người đời không hiểu. Nếu tôi có tiền là được. Tôi có cái này là được. Tôi có cái kia là được. Nhưng mà kỳ thật, các bạn có cái tâm mà các bạn quên đi. Các bạn mất hết thì không có cái gì được. Tiền của tại thế cũng vậy. Các bạn có tiền cho mấy đi nữa, không giúp được bạn bằng bạn tự giúp ta. Hồi nào giờ bạn nghèo mà bạn trúng mấy triệu đô la về vé số rồi bạn cũng khùng luôn. Bạn thấy rõ, khi bạn có tiền, nghĩ được mua này sắm nọ nào ai khi tôi phải làm cho họ thấy. Nhưng mà rốt cuộc tôi rước độc vào tâm. Tôi càng đi xa hơn, càng bỏ tôi mà tôi không hay. Còn bạn ở trong thanh bằng nghèo khổ mà bạn biết rằng bạn là vô cùng tiến hóa. Bạn đến đây bạn học rồi bạn sẽ đi. Thì bạn vui học. Trong cái không mà bạn có hoài, có mãi, có trong chương trình tiến hóa thanh tịnh của bạn. Cho nên chúng ta phải tu thiền mới có sự thanh tịnh. Chúng ta tu thiền mới khôi phục được sự thanh tịnh. Thì trước khi chúng ta gian lâm trong không quân bình kẹt thanh nhẹ. Nhưng mà bị kẹt trong cái thể xác này, chúng ta đã không bằng lòng khóc lúc ban đầu. Từ đó tiếp thu bất cứ sự động loạn nào đến với chúng ta càng ngày gom thành cái tâm hư tập trọng. Ngày nay chúng ta đã quen sống với tâm hư tập trọng thì tham sanh nguy tử, tham sống sợ chết. Cầu xin đầu này đầu nọ, thế là mình tự gạt mình, không hết. Kỳ thật ông trời đã cho một lần một đầy đủ với chúng ta. Có âm thanh, có hơi thở. Chung nhịp cầu, hít vô thở ra như nhân quả. Tiếng nói vang vang cả cả không vũ trụ. Sự văn minh đó chúng ta đã có từ lâu. Chúng ta đã có điện não từ lâu liên hệ với cả cả không vũ trụ. Nhưng mà chúng ta bị si mê trần tục, tham dục tính hương hạ, đòi hỏi sự dâm dục quên khả năng sáng suốt của chúng ta. Chỉ làm những điều không cần thiết hao phí và không lợi lộc cái cơ tài, chân tâm. Càng ngày càng trụy lạc thêm, tưởng có tiền là giải thoát, có tiền là tạo nghiệp năm thế bảy thiên. Đàn bà có tiền cũng có chồng sư phụ đúng chuyện hết, thế gian là còn tạo hư tạo hao cho cơ tạng, rồi ông trời cũng cho chúng ta thấy bệnh. Có cái bệnh là quản lý cái tâm, để cho cái tâm thức Cho mỗi khi các bạn bệnh là nằm trong việc tỉnh nhà thương, các bạn mới sai lầm. Bạn đã thiếu thật thà với các bạn nhiều, các bạn mới mang cái bệnh. Tự lường gạt các bạn nhiều cũng là hưởng thụ rồi. Quỷ hoại cơ bản không khác. Tôi thật sự thương yêu, tôi yêu người tình, tôi Phật phải phục vụ người tình, mà rốt cuộc là tôi hủy hoại tôi và cả người tình của tôi. Tại sao chúng ta có cơ hội lập lại quân bình cho chúng ta mà không làm? Cho nên các bạn kìa, các bạn đã bỏ động chiều tình, các bạn ăn chay, các bạn thấy rằng những chuyện không cần thiết không đem lại lợi ích cho tâm linh của các bạn, cũng như sẽ không đem lại lợi cho quảng đại của chúng ta. Mà ngày hôm nay các bạn thích tâm ăn chay tu tịnh thì các bạn thấy rằng các bạn sẽ làm việc lớn ở chung. Hành động hư xấu của các bạn trở nên tốt đẹp. Cơ thể bệnh hoạn của các bạn trở nên lành mạnh. Tâm đen tối của các bạn trở nên sáng suốt. Thì mọi người sẽ noi gương đó đi. Tức thời các bạn chưa thấy, nhưng mà rồi đây tương lai tới ngày cuối cùng kết quả của các bạn rồi, mọi người sẽ nói với các bạn tự đi. Đó là các bạn làm một việc cho tất cả mọi người. Một việc cho bạn mà thôi, lập lại trật tự cho bạn mà thôi, ổn định cho bạn mà thôi. Đem về sự thanh tịnh và sáng suốt cho bạn, đương nhiên rất được. Đó là một việc của bạn. Nhưng mà triệu triệu ức ức người sẽ nói theo đó mà đi. Gương lành để lại để chúng ta thấy rằng đức cha ra tu đâu có nhờ thầy nào. Tâm thức ngài hiểu rồi, ngài chỉ thức tâm nhân vác mà liên hệ với cả cả không gì. Thậm chí chuyện ăn uống cũng không cần để liên quan. Vì chưa xưa kia không có phương tiện tu học như ngày hôm nay. Chúng ta đã có phương tiện tu học của ngài để lại và của những vị đã thành Phật. Ngày nay chúng ta tu tại gia. Ngay trong gia đình chúng ta, ngay trong sự động loạn của chúng ta, ngay sự thương yêu tạm bỡ của chúng ta mà chúng ta giữ được thanh tịnh là chúng ta phải quan trọng. Từ đó chúng ta mới thức tâm, nhất là sự si mê, lúc đó chúng ta mới phải chuyên hòa rồi. Hoàn cảnh là ân sư, gia đình quý báu vô cùng, nó nhắc nhở chúng ta phải tu, phải có nhân đạo, không nên xuất ngôn bừa bãi, không có sân si đối với chồng với con, với vợ với con, với anh với em, với gia đình bạn bè. Chúng ta phải tìm một cách thanh nhẹ, mở tâm cho ta, thì ta không nỡ nào hạ nhục bất cứ một người nào. Đó, có cơ hội lập hạnh trong gia cao để tu kia. Nếu các bạn bỏ cái này và các bạn đi qua một hoàn cảnh mới, thì các bạn đã học được cái gì? Vì các bạn không có cái phương pháp để giải tỏa cái sự si mê của bạn, thì các bạn có bỏ gia đình đi tới chỗ nào cũng vẫn còn si mê. Tôi bước vô nhà thờ, tôi ở trong nhà thờ, tôi vẫn còn si mê, tôi vẫn còn nhớ con, nhớ chồng, nhớ anh, nhớ em, nhớ sự liên hệ. Còn tôi ở trong gia đình mà tôi tu, tôi quán thông rồi, tôi có con gì mà phải kêu bằng chồng, con, anh, em gì đó. Tất cả là bạn tương ngộ tại trần. Nhờ đỡ lẫn nhau để có cơ hội thức tâm tiến hóa. Tôi mừng. Được có cơ duyên nhồi quả và tôi thấy rõ rồi. Chính cái này của tôi phải chấp nhận và tôi phải tu. Thì lúc đó các bạn mới biết bước vào một bước nhân đạo rõ ràng. Bạn không có đa động cái chuyện cá nhân của bất cứ ai, con bạn cũng vậy, chỉ hành động tốt để ảnh hưởng nó mà thôi. Thì nhiều khi chúng ta vang vang chửi mắng con cách gì nghe lời chúng ta, nhưng mà chúng ta hòa ái tương thân với nó, chung với nó và hành động cao đẹp của chúng ta mới thật sự nhiều tiếng con chồng anh em vợ con của ta. Nếu chúng ta cứ nhẫn hòa, thiếu nhịn nhục, không sao ảnh hưởng được người khác. Ngồi ở đây kể lớn người đó, đến em chua cay chắc chắn ngọt bùi, có nội tâm hiểu được được đời. Mà chúng ta si mê tham lam, ôm lấy cái này đã rồi ôm lấy cái nọ, thành ra chúng ta khổ mà thôi, khổ là nghiệp. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được, chúng ta phải tự động bỏ nghiệp và thấy rõ chẳng có cái gì của ta. Mà thấy chúng ta sai, chẳng có ai sai. Một ngày tới tối các bạn làm điều sai mà không hay, ngừng gạt lấy mình và không hay, tạo động bỏ tỉnh mà không hay, rồi nói hơn là nói bậy mà tưởng là mình sáng suốt. Bây giờ chúng ta xây dựng đức nhịn nhục, chúng ta thấy giá trị của nhẫn hòa là vô cùng. Các bạn chấp nhận sống trong lễ sống hiện tại, bạn đánh giận, kể đi, người đi lại, người phải lo cái gia. Trong cái định luật, ăn, ngủ, dễ, tác, đại sự, có người nào lời biếng ấy cũng phải lo, thượng đế đã bắt buộc. Xác này là một cơ cấu, một trường thi, một bài học, để dịch bạn. Có lười biến cách mấy không có từ chối được tam đại sự. Thì các bạn thanh tịnh đi, các bạn xem thượng đế tinh đi của mình. Giam các bạn trong cái cơ cấu siêu nhiên để thức tâm sự trường tồn bất diệt của Phật hồn. Chúng ta người tu vô vi thấy rõ Phật hồn đã bất diệt thì chúng ta không thèm làm điều sai quay nữa. Không lợi lộc ám hại một người nào, rồi ngày nào chúng ta hồn bất diệt, rồi ngày nào họ cũng sẽ chưa lại chúng ta hay là giết chúng ta. Cho nên luôn luôn ở đời đã phổ biến rằng đại hội năm qua là chỗ xét xử tâm linh, mà mỗi người sẽ ra đó mà chịu tội trước mặt thượng đế. Tội gì? Tội bỏ nhiệm vụ, bỏ trách nhiệm. Là tội nào? Trong hàng ngũ kỷ luật của Thượng Đế là nằm hẳn trong thể xác siêu nhiên khối óc của các bạn. Nhưng mà các bạn hướng ngoại đã bỏ kỷ luật đó, không trở về được căn bản thanh tịnh sẵn có của các bạn. Các bạn thuộc về tội đạo nhiễm. Quên mình, cơ sở làm việc không làm, mà chỉ lo ta bà làm chuyện bao động ngoại cảnh, tạo sự tâm tôi trên mình, quên sử dụng khả năng sản xuất sản phẩm, do thực tế là cao cho chúng ta, phải có nhiệm vụ tha thứ và thương yêu. Như Ngài hiện tại, chúng ta đã biết rằng thanh khí điển của Ngài qua ban cho vạn vật. Mà thế gian, vạn linh, trung trí rất nhiều, tiếp tục giúp đỡ cho nó đến ngày thích tập. Chúng ta hít vô thở ra, nói bậy gây lộn, chúng ta sai bậy. Nguyên khí của trời Phật rất phi bậy. Lợi dụng sự cách trời Phật, đó là tội càng ngày càng nặng thêm. Cho nên đến giờ phút lâm chung đau khổ vô cùng và cầu chính trời Phật đã quy định rồi, do ai tạo chính bạn. Bạn đã làm cho bạn, bạn đã hủy hoại các bạn mà bạn các bạn. Cho nên giờ phút lâm chung các bạn chỉ đi đọa đầy hơn đau khổ. Cho nên hiện tại tôi may mắn vô cùng được đặt nhiệm vụ khi mới thấy rõ hồn chúng ta bất diệt thiệt, nhưng mà phải qua cái cơn điêu luyện đau đớn ở cõi âm. chỉ biết khóc mà thôi. Tức tối khóc là chính ta đã tại tạo cho chúng ta sai, đã làm cho chúng ta hư, đã hủy hoại mình. Tức thôi mà khóc chứ không ai đánh đâu. Bạn ở đời bằng khôn, bằng quỷ quyệt, bạn lường gạt người ta thì xuống đó thì quỷ gặp quỷ thì nó chém nó. Bạn nhất định là chính bạn đã chém bạn trước kia. Ngày hôm nay bạn bệnh, bạn đau, bạn khổ là tiền kiếp bạn đã tạo cái bệnh khổ cho bạn ngày hôm nay. Sự sống trong lễ sống hiện tại là phải tạo phước nhân, là hướng về thiện nghiệp, nhưng mà các bạn vào đã làm. Chỉ cứ sợ chết, sam tham sanh quy tử mà ôm của ôm tiền, nghĩa là cũng như là gạt ông trời, làm sao mà tiến tới được. Người vô vi không, thương có như không, tình thương đạo đức. Ở đâu định bất cứ nơi nào, tôi trợ giúp cho bạn. Trời nhờ tôi hưởng lập trời cho tôi chia sẻ người. Tôi trả lại cho ông trời. Tôi không gạt ông trời nữa. Trời cho tôi đầy đủ rồi, tôi không gạt làm gì. Tôi ôm sự tâm tôi làm gì. Tôi hoàn trả lại là tôi sáng suốt. Tôi mới có cơ hội ra đi. Chứ nhiều khi các bạn gặp tôi bất tỉnh. Chết mà không hiểu đi đâu. Muốn tự tử chết mà không hiểu đi đâu. Vậy chứ tự tử có ích gì. Không có mục đích. Tạo sự bơ vơ hơn bây giờ thì chúng ta làm chi? Cho nên sanh tử luân hồi để cho các bạn thức tập. Xuống địa ngục thức tù. Vì đó giam hãm phục mà ai giam mình đã giam mình. Ngay hai vợ chồng ở thế gian các bạn thấy. Nhiều người bị chồng đánh hay là bị vợ đánh. Chính người đó đã tự đánh. Không có vợ đánh mà không có chồng đánh. Bạn đạo thương yêu đâu có vụ đó. Sao không thương yêu rồi mới chặt phá. Rồi từ đó nó mới dồi cục thành tựu. Rồi cái cú đấm nó mới trở về với chính mình. Chính mình yêu người ta đã, là mình đánh mình rồi. À sao như vậy? Như quân bình. Ngày hôm nay các bạn tu về pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật Pháp là câu nói pháp lý. Lời nói nghe đúng thế được. Vô vi và trở về thanh tịnh sống sót. Khoa học quyền bí thay đổi cái nội tâm tâm tôi trở nên sự sản xuất dồi dào để phục vụ cơ quan. Quyền bí Phật Pháp các không mà có thể hiện rõ ràng. Cho nên tương tu của người vô vi càng ngày càng sản xuất. Vì nó buông bỏ mà nó còn thêm sự rút mắt trong nội tâm của chính năng này. Không còn có. Mỗi đêm, mỗi ngày, nó thao gỡ bằng ý chí, nhìn là một bài gì đó. Hòa hợp nghĩ của các cả không vũ trụ. Thầy trò quả.
Nam là lửa, mô là không khí. A là đất, nhi là phát triển, đa là bảo sắc, Phật là linh cảm. Nó đã nằm trong quê tôi đã thường trách nhiệm cho các bạn. Nhớ nó, hiểu nó, càng biết nó nhiều. Càng biết cái âm thanh của chúng ta là chấn động lực cộng đồng càng không vũ trụ.
Sự cần trở về với căn bản sẵn có của sự cấu trúc thể xác này hòa hợp với càng không vũ trụ. Thích tâm và mở thêm cái đức hòa lòng. Chứ không phải niệm Nam Mô Di Đà Phật rồi đợi Phật tới giúp tôi, cho đó mình đi để vô cùng Phật học được yên hòa, đóng cửa la la. Không được. Ý thức mở cửa hòa hợp với cả cả không vũ trụ. Người tôi phải minh mẫn và phải hiểu cái việc ta làm một cứ một động giờ phút khác đều là hữu ích và khai triển. Không nên lầm lạc trong sự mê tín bất chánh rồi tạo khổ nội tâm. Một tâm linh đã tự giải mở thức hòa đồng để thực hiện được cứu khổ bằng được. Ngày hôm nay các bạn thức tâm và dụng hơi thở cả cả không vũ trụ để giải tỏa nội tạng trước đâu càng ngày không còn ấy lại nữa. Tin cái khả năng sẵn có của chính mình, ngày đêm có thì giờ rảnh để tự nhớ nguyên khí đó. Nguyên khí đó hỗ trợ nguyên linh tiến hóa. Chúng ta phải dùng nó để làm một nhiên liệu căn bản để thích tâm. Nếu các bạn không biết tận dụng hơi thở này thì đại não của các bạn không bao giờ khai triển được, luôn luôn bị kẹt. Nó nằm trong cái thức sân si không mở. Còn bạn pháp luân thường chuyển huệ tâm khai để chuyển thông nhâm đốc và nội tạng của các bạn chỉ xuất phát đi lên theo sự trầm trực đi ra để ánh sáng trong nội tâm bừng sáng mãi mãi. Nhiều bạn cũng tu ban đầu ý muốn nhưng mà rốt cuộc rồi uể oải. Vì sao? Ham thích. Tôi muốn thấy cảnh tiên, tôi muốn thấy nhà Phật. Cảnh tiên nhà Phật là sự quân bình nó mới thể hiện cho các bạn thấy. Bạn thiếu quân bình mà bạn muốn thấy cảnh tiên nhà Phật sao được? Đó các bạn động vào cách trời Phật sao không hộ độ các bạn. Các bạn càng ngày càng tu và lo lắng tinh tấn lo tu mà tới ngày nay không thấy cách trời Phật. Nhưng mà các bạn còn tu và còn lo, đó là động làm sao mà mở được thanh tịnh. Tu là các bạn hướng về. Do các bạn có cơ hội làm pháp luân thường chuyển, khi sự thanh nhẹ các bạn không vũ trụ vô cùng tận cân gì phải lo. Nhàn hạ trong giây phút tu thiền, không có tạo động chính mình thì tự nhiên trở về hả? Buông bỏ. Giây phút các bạn ngồi thiền là giây phút thanh nhàn giao du tam cõi không lo. Vui hòa với tất cả, giữ lấy hòa đồng sẵn có trên thân. Lúc đây tha hồ mà tiến hóa. Nhẹ nó bay bổng được, em nặng làm sao nó bay. Cho nên các bạn cứ ôm tôi lo tu, tôi phải làm này, làm kia, làm nọ. Không, phương pháp đã có rồi, các bạn cứ giữ đi. Các bạn làm pháp luân cứ hít vô tận dụng, cứ thấy hít vô cùng, hít bao nhiêu cũng còn hơi cung cấp cho các bạn hết. Mà càng hít nhiều thì càng mở, càng hít nhiều thì càng mở, càng dùng ý nghĩa nhiều thì càng mở. Tập trung. Đâu cần ôm cái lo vô đó. Tôi sẽ cho tôi vô, tôi ngồi điện, tôi sợ con ma, tới nó phỉnh tôi chứ mình ma, nó sợ ma. Các bạn trần trượt ma nhất trượt, Phật nhất thích. Bạn nói chuyện ở Phật, các bạn có biết ở Phật cái gì đâu. Cái chút xíu à, các bạn hiểu cái chút xíu Phật, cái chút xíu mà các bạn đâu có thấy rõ Phật là cái gì đâu. Thành ra ma, nó bao phủ, ma nhất trượt, được Phật nhất thích. Mà các bạn bây giờ cứ vung bồi cái ý ông Phật là thanh nhẹ, cao đẹp, giải nghiệp thoát tục. Mình vung bồi mãi mãi như vậy thì các bạn thoát ra khỏi rồi thì cái đó là Phật nhất trượng ma nhất thích. Bạn thấy không? Nó không bao vây mình được nữa vì mình sáng suốt rồi. Mình bắt cái đèn rồi bắt tôi nó phải đi. Giờ hương đăng trong nội tâm các bạn phải thắp. Mà muốn thắp cho cái đèn sáng thì phải thanh tịnh. Nếu mà gió thổi, bão táp cái đèn tắt. Rồi chúng ta giữ lầm thanh tịnh các giới chúng ta trách nhiệm hết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Cũng là pháp luân thường chuyển thì nội tâm nội tạng. Ban đầu thì nó phản nghịch trở lại. Nó không thích bị tập quán ô trực. Luật của ông Tổng thống tác ra thay đổi một chút là dập thay lục. Vạn linh đồng sống trong tiểu thiên địa này cũng không khác gì bên ngoài. Cho nên các bạn thì ý thức được rồi thì các bạn cương quyết cứu khổ bao vui thì các bạn cứ làm tới lập rốt mọi giờ đều quy phục giữ ô trực không tạo thêm ô trực làm sao tới sự sản xuất. Cho nên các bạn ở trong cái chế độ tự do muốn gì được này nhưng mà có cuộc rồi muốn có cái nhà ra bằng khi thì có cái nhà nên trả nợ hẳn. Muốn mua cái xe hơi, tới ký một cái là mua xe hơi, tự nhiên mình trả nợ. Tự nhiên mình thành con nợ đã bị nhồi liên tục. Vì sao? Vì lòng tham của chúng ta. Khả năng chưa có, muốn nhiều là phải đặt. Còn khả năng có, ta được bấy nhiêu, ta sử dụng đây. Càng ngày càng tiến nhiều, càng sáng suốt nhiều, vì sao bị mọi giờ. Mày thấy rõ. Vì sự cần thiết của các bạn là quân bình và thanh định. Bạn có cơ hội tiến về quân bình. Nên chỉ đừng bỏ cơ hội. Bỏ cơ hội này, các nguyên lai là bạn đặt ngược rồi. Tu là tu bổ sự kiếm khuyết, chứ không phải tu là tu bỏ tất cả. Không. Sự sai lầm của tôi. Nếu tôi tin tưởng đấy, tôi là thượng đế, tôi mới thấy rõ tôi sai lầm. Tin Phật tôi là Phật, tôi mới thấy rõ sự trước hộ. Một vị Phật không nói bậy. Luôn luôn phải có cái ý thức quan thông. Một vị thượng đế phải chân ra. Đãi từ bi tha thứ và từ bi. Tin chỗ nào là phải đi đường đó. Và học lệ ở đó. Thì chúng ta mới biết. Chỉ nhiều nguồn trong nội tâm. Tôi tin thượng đế mà tôi cho ông thượng đế quá lớn, tôi quá nhỏ, rốt cuộc chừng nào tôi mới gần được, tôi đánh để thượng đế. Tôi chỉ cho ba tôi sinh ra tôi, ba tôi lớn, tôi không dám nói chuyện với ba tôi, chừng nào tôi mới học được kinh nghiệm của ba tôi. Tôi mẹ tôi để tôi ra, tôi không dám động tới mẹ, tôi sợ mẹ, chừng nào bạn mới học chuyện thương yêu của người mẹ hiểu. Cho nên, xây dựng thương yêu. Và liên hệ mãi mãi, hòa tan mãi mãi, chân thức của cả, hòa tan trong cái chân thức của thượng đế, hòa tan trong cái chân thức của chư Phật. Ta mới thấy, cứ cần không nhiễm trần, tâm không phạm, không chỉ an, không thương về an. Nhưng mà luôn luôn hướng về
thiện nghiệp,
vui hòa với các giới. Thương yêu vô cùng, thậm chí cầm cỏ các bạn cũng đem lòng nâng niu. Trước nhà các bạn có bãi cỏ, các bạn cảm thấy khi sinh ra ai phục vụ cỏ, nó có sự sống như thức hồi sinh ra vô cùng, vô cùng. Cắt ra đi như mang nó mọc. Cho nên có câu chuyện sanh nhân hạ nhân vô lập nghĩa, không có cọng cỏ nào, không có rễ để mà sống, mà không có con người nào có miệng để mà thì cân bằng với nhau, chúng ta phải đổi đại luôn vật để thực cân bằng như nhau, nằm trong định luật sanh trụ hoại diệt rồi còn sinh. Khi chúng ta thấy chúng ta như bản linh là một thì chúng ta sống ở đâu còn được lòa tòa xem thanh tịnh, không bị kẹt, không có sự phản nghịch đối với chúng ta nữa, luôn luôn ôm chữ hòa để mà sống, luôn bồi cái thức để mà yên. Cho nên mỗi ngày mỗi tu, mỗi ngày mỗi chữ chùi quét thao gỡ, và các ở đây là các bạn mang ở rồi. Bây giờ làm sao để không làm cái chuyện học không tịch? Thanh tịnh sao trả được nữa. Cho nên thanh tịnh giải thoát. Mà các bạn giải thoát được thì đường lối các bạn thương yêu hoàn toàn. Cho nên bạn biết thực tế bạn là thế được. Càng tu để ý chí càng mở rộng, thức đại từ đi tha thứ và thương yêu, các bạn càng ngày càng dễ dàng, chưa thật sự. Vui hòa với các người, thật sự đã được. Để xác này cấu trúc bởi siêu nhiên và có mà các bạn thương yêu cái để xác này thì các bạn quý cha mẹ và quý trời thần, con tạo động cho thể xác. Hôm nay tôi đến đây chung thiền với các bạn, trao đổi phần thanh thiện của tâm linh. Tôi mong rồi đây chúng ta sẽ tiếp tục mọi người tự hành để tiến hóa, cảm thức được nguyên điểm siêu nhiên của thượng đế, của tiên chi Phật, để chúng ta cùng chung hành đạo tiến qua mãi mãi, xây dựng cái thức vô cùng để tương lai không còn sự mở ngỡ trong lúc chúng ta trở về người con. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.